Chương 9. An toàn lao động, vệ sinh lao động. 1. Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động, vệ sinh lao động. 1.1. Khái niệm an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kể từ khi ILO thành lập vào năm 1919 và tiếp tục được phát triển đến ngày nay, an toàn lao động, vệ sinh lao động là một yếu tố quan trọng trong việc đạt được điều kiện làm việc bền vững. Gần 80% các tiêu chuẩn và văn kiện của ILO, hoặc là toàn bộ hoặc một phần, liên quan đến các vấn đề về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Theo ILO, an toàn lao động, vệ sinh lao động thường được định nghĩa là khoa học của dự đoán, nhận dạng, đánh giá và kiểm soát các mối nguy hiểm phát sinh trong hoặc từ nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và phúc lợi của người lao động. Trong những năm gần đây, nội dung của vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp đã được thay đổi liên tục để đáp ứng với những thay đổi về chính trị, công nghệ, kinh tế và xã hội. Quan điểm của ILO cho rằng các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động phải hướng đến các mục đích. 1. Thúc đẩy và duy trì ở mức độ cao nhất sự bảo đảm về vật chất, tinh thần và phúc lợi xã hội cho người lao động trong tất cả các ngành nghề. 2. Phòng ngừa ảnh hưởng xấu về sức khỏe đối với người lao động do điều kiện làm việc của họ gây ra. 3. Bảo vệ người lao động trong quá trình làm việc trước các rủi ro do yếu tố bất lợi cho sức khỏe tạo ra. 4. Ổn định và duy trì một môi trường nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu vật chất và tinh thần của người lao động. 5. Sự phù hợp của công việc đối với khả năng lao động của từng người. Ở Việt Nam, theo định nghĩa của Cục An toàn Lao động, an toàn lao động là tình trạng nơi làm việc đảm bảo cho người lao động được làm việc trong điều kiện không nguy hiểm đến tính mạng, không bị tác động xấu đến sức khỏe hay có thể hiểu đơn giản. An toàn lao động là điều kiện lao động không gây nguy hiểm trong sản xuất. Cũng theo định nghĩa này, vệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện về tổ chức và kỹ thuật nhằm phòng ngừa sự tác động của các yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. 1.2. Tính chất của an toàn lao động, vệ sinh lao động. An toàn lao động, vệ sinh lao động là một hoạt động liên quan đến nhiều chuyên ngành và có tác động đến mọi người lao động. Cho nên hoạt động này có 3 tính chất cơ bản, đó là tính khoa học, kỹ thuật, tính pháp lý và tính quần chúng. Thứ nhất, tính khoa học kỹ thuật. Mục đích của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động là hướng đến việc loại trừ các yếu tố nguy hiểm, độc hại, phòng và chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Để đạt được mục đích này thì phải dựa trên cơ sở khoa học kỹ thuật chuẩn xác. Tính khoa học kỹ thuật của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động thể hiện qua các hoạt động từ điều tra, phân tích điều kiện lao động, đánh giá tác động của môi trường đến việc nghiên cứu, xây dựng giải pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động là những hoạt động khoa học kỹ thuật phức tạp. Trong mỗi ngành nghề và công việc khác nhau, tính chất khoa học kỹ thuật của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ khác nhau. Điều này xuất phát từ đặc điểm của mỗi công việc, quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm. Ví dụ, tính chất khoa học kỹ thuật của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong ngành chế biến cà phê khác với ngành may mặc. Hai công ty cùng sản xuất chế biến cà phê nhưng do áp dụng giải pháp và sáng chế khác nhau nên các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động ở hai công ty này cũng sẽ không giống nhau. Tính khoa học kỹ thuật trong công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động phản ánh trình độ khoa học kỹ thuật của một quốc gia. Trên cơ sở đó, mỗi quốc gia sẽ tự xây dựng hệ thống, chính sách, pháp luật và chương trình về an toàn lao động, vệ sinh lao động của mình. Ngoài ra, tính chất này còn tùy thuộc vào khả năng kinh tế và ý thức của từng doanh nghiệp. Nói cách khác, khả năng kinh tế và ý thức sẽ quyết định nội dung, phương thức thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động. Những doanh nghiệp lớn thường quan tâm đầu tư áp dụng các biện pháp phòng chống tai nạn, bệnh nghề nghiệp có công nghệ cao và ngược lại. Người sử dụng lao động vẫn phải tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn lao động và vệ sinh lao động do pháp luật quy định. 2. Tính pháp lý. Bên cạnh tính khoa học, kỹ thuật, công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động còn mang tính pháp lý. Tính pháp lý của hoạt động này thể hiện qua các dấu hiệu. Thứ nhất, các tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh lao động thường được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Đó là những tiêu chuẩn quốc gia tối thiểu mà người sử dụng lao động phải đáp ứng. Bên cạnh những tiêu chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh lao động mang tính bắt buộc, người sử dụng lao động có thể áp dụng thêm các biện pháp khác nhằm đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động cho phù hợp với đặc thù hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 2. Việc thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động là nghĩa vụ pháp lý đối với nhà nước. Người sử dụng lao động và cả người lao động, nhà nước có nghĩa vụ xây dựng, ban hành hệ thống, chính sách pháp luật và chương trình quốc gia về an toàn lao động và vệ sinh lao động và có các biện pháp đảm bảo thực hiện. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ triển khai áp dụng các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Nghĩa vụ của người lao động là tuân thủ các quy định đó trong quá trình làm việc. Nếu người sử dụng lao động không đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh, để xảy ra tai nạn lao động thì có thể bị áp dụng chế tài theo quy định. Trong khi đó, nếu người lao động không tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động thì có thể bị xử lý kỷ luật lao động. Thứ ba, tính quần chúng. Tính quần chúng của công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động thể hiện qua hai yếu tố cơ bản là mục đích và lực lượng tham gia vào công tác này. Về mục đích, công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động không chỉ nhằm trực tiếp bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, mà còn gián tiếp giúp người sử dụng lao động duy trì kỷ luật lao động, bảo vệ tài sản trong đơn vị. Nói khác đi, việc thực hiện công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động xuất phát từ chính mong muốn và lợi ích ở các bên. Về lực lượng tham gia, công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động có sự tham gia của đông đảo người lao động, người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ công đoàn, hội đồng bảo hộ lao động, bộ phận y tế, v.v. trong việc xây dựng hệ thống an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở. Đối với người lao động, hầu hết mọi người biết nguyên nhân, hậu quả của tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Do đó, ở bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào, họ cũng đều tham gia vào các hoạt động liên quan đến công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động. Đối với các chủ thể khác, pháp luật đều quy định trách nhiệm cụ thể trong công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động. Việc hiểu rõ tính chất của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ giúp cá nhân tổ chức có thẩm quyền xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động mang tính khả thi cao. Đối với các chủ thể trực tiếp tổ chức tham gia công tác an toàn lao động và vệ sinh lao động sẽ nhận thức rõ công việc trách nhiệm của mình và phối hợp hoạt động với người khác. 1.3 Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động. An toàn lao động, vệ sinh lao động là một lĩnh vực đa ngành, có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, vật lý và hóa học, công nghệ, kinh tế, luật, v.v. Đồng thời có những ảnh hưởng khác nhau đến quyền và nghĩa vụ của các bên. Tuy nhiên, tự chung lại, an toàn lao động và vệ sinh lao động có một số nguyên tắc cơ bản sau. 1.3.1 Nguyên tắc nhà nước thống nhất quản lý. Tại doanh nghiệp, việc thực hiện chính sách an toàn lao động, vệ sinh lao động sẽ mang đến nhiều lợi ích cho người lao động nhưng lại đòi hỏi trách nhiệm và chi phí rất lớn từ phía người sử dụng lao động. Điều này đã làm cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị chỉ tập trung vào việc khai thác và sử dụng sức lao động của người bán mà không muốn thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đảm bảo an toàn vệ sinh cho người lao động. Do đó, một yêu cầu đặt ra cần phải có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước để đảm bảo sức khỏe, tính mạng của người lao động. Theo pháp luật quốc tế, căn cứ vào những điều kiện thực tiễn quốc gia và sau khi tham khảo ý kiến các tổ chức mang tính đại diện nhất của người sử dụng lao động và của người lao động, nhà nước có trách nhiệm xây dựng, thực hiện và định kỳ xét lại chính sách quốc gia, hệ thống quốc gia và chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường làm việc. Hiến pháp nước ta cũng xác định nhà nước có trách nhiệm ban hành chính sách và chế độ bảo hộ lao động. Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi nhà nước phải xây dựng chính sách về an toàn lao động, vệ sinh lao động, ban hành quy định tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho từng ngành, thậm chí từng máy móc thiết bị. Ngoài ra, nhà nước cũng có trách nhiệm tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các nội dung này một cách thống nhất. 1.3.2 Nguyên tắc toàn diện và đồng bộ. Khi nền kinh tế phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh vực ngày càng được chuyên môn hóa, phương thức sản xuất càng tinh vi và phức tạp. Để đảm bảo hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ sự an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người lao động, mỗi khâu trong quá trình sản xuất chung đều cần phải được đảm bảo về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Mọi ngành nghề từ công nghiệp, dịch vụ cho đến nông nghiệp đều phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nguyên tắc này đòi hỏi pháp luật lao động về an toàn, vệ sinh lao động phải có khả năng điều chỉnh đầy đủ các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế. Theo yêu cầu của ILO, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động cần phải xét đến những hoạt động chủ yếu có ảnh hưởng đến an toàn lao động và vệ sinh lao động và môi trường làm việc sau đây. Thứ nhất, việc thiết kế, thử nghiệm, lựa chọn, thay thế, lắp đặt, bố trí, sử dụng, bảo dưỡng các yếu tố vật chất của công việc. Thứ hai, các mối quan hệ giữa các yếu tố vật chất của công việc với những người thực hiện hoặc giám sát công việc, sự thích nghi của máy móc, thiết bị, thời gian làm việc, của việc tổ chức lao động, các quá trình lao động, với khả năng thể chất và tinh thần của người lao động. Thứ ba, công tác đào tạo, kể cả các hoạt động đào tạo bổ túc cần thiết trình độ nghiệp vụ và động cơ của những người tham gia công việc ở từng cương vị nhất định nhằm đạt các mức độ thích đáng về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ tư, thông tin và cộng tác ở các cấp, nhóm lao động, các cơ sở sản xuất và các cấp tương ứng khác, kể cả ở cấp toàn quốc. Và thứ năm, việc bảo vệ người lao động và đại diện của họ không bị xử lý kỷ luật về lý do tiến hành các hoạt động thích đáng theo đúng chính sách. 1.3.3 Nguyên tắc hợp tác giữa các bên trong quan hệ lao động. Tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động sẽ chịu trách nhiệm trong việc xây dựng và thực hiện các quy tắc về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Tuy nhiên, các hoạt động về an toàn lao động và vệ sinh lao động luôn gắn liền với thái độ, nhận thức và hành vi của người lao động. Nếu người lao động không hợp tác hoặc không tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động và vệ sinh lao động, thì tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vẫn có thể xảy ra. Vì vậy, một nguyên tắc cơ bản trong chế định an toàn lao động, vệ sinh lao động đó là hợp tác giữa các bên trong quan hệ lao động khi thực hiện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nguyên tắc này được ghi nhận trong Công ước số 155 của ILO. Điều 20 của Công ước quy định sự hợp tác giữa ban quản lý với người lao động và hoặc với các đại diện của người lao động trong cơ sở sản xuất phải là nhân tố cốt yếu trong các biện pháp tổ chức và các biện pháp khác. Nội dung của nguyên tắc này đòi hỏi người lao động và tổ chức đại diện của mình phải hợp tác với người sử dụng lao động để người sử dụng lao động có thể thực hiện tốt các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Cụ thể, trong quá trình làm việc, người lao động phải nghiêm chỉnh tuân thủ thực hiện các quy định, biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động được áp dụng trong doanh nghiệp, đơn vị, như sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc, sử dụng thiết bị, công cụ làm việc đúng quy cách, vân vân. Tổ chức đại diện cho tập thể người lao động có quyền đóng góp ý kiến, tham gia thương lượng và ký kết các quy chuẩn về an toàn lao động và vệ sinh lao động trong đơn vị. 2. Nghĩa vụ đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động. 2.1 Nghĩa vụ của nhà nước. Với tư cách là chủ thể quản lý xã hội, nhà nước vừa có quyền vừa có nghĩa vụ nhất định đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Nghĩa vụ của nhà nước là tạo lập cơ sở và đưa ra các biện pháp để giúp người sử dụng lao động và người lao động thiết lập và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra. Theo quy định pháp luật hiện hành, nghĩa vụ cơ bản của nhà nước bao gồm xây dựng chính sách quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể, mục đích của chính sách quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động là phòng ngừa tai nạn lao động và những tổn thương về sức khỏe phát sinh từ công việc, bằng cách giảm đến mức thấp nhất những rủi ro trong môi trường làm việc trong điều kiện thực tế cho phép. Nội dung của chính sách quốc gia về an toàn lao động và vệ sinh lao động phụ thuộc vào điều kiện và thực tiễn của từng quốc gia. Tuy nhiên, nhà nước cần phải đáp ứng các yêu cầu chung sau. Thứ nhất, trước khi ban hành và trong khi thực hiện chính sách, nhà nước phải tham khảo ý kiến của các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và của người lao động. Thứ hai, chính sách phải xét đến những lĩnh vực hoạt động chủ yếu có ảnh hưởng đến an toàn lao động, vệ sinh lao động và môi trường làm việc. Và thứ ba, chính sách phải định kỳ được xem xét lại. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng chỉ khi đáp ứng được những yêu cầu cơ bản trên đây, chính sách quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động mới thể hiện rõ các đặc điểm, đó là thứ nhất, phản ánh được sự tham gia của ba bên, bao gồm tổ chức của người lao động, tổ chức của người sử dụng lao động và chính phủ, cùng các bên liên quan. Thứ hai, nhất quán với các mục tiêu và toàn bộ chính sách phát triển quốc gia. Thứ ba, thúc đẩy quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện và môi trường lành mạnh, an toàn. Và thứ tư, thúc đẩy sự phát triển của văn hóa quốc gia về phòng ngừa an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xây dựng hệ thống quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể, hệ thống quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động là cơ sở hạ tầng, quy định, cơ cấu tổ chức chính để thực hiện chính sách quốc gia và chương trình quốc gia về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Hệ thống quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động bao gồm: thứ nhất, luật quy định các văn kiện có liên quan tới an toàn lao động, vệ sinh lao động và các thỏa ước lao động tập thể ở những nơi thích hợp. Thứ hai, cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức chịu trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ ba, các cơ chế để đảm bảo việc tuân thủ luật và các quy định của quốc gia, kể cả các hệ thống thanh tra. Thứ tư, việc thu xếp ở cấp doanh nghiệp để tăng cường sự hợp tác giữa bộ phận quản lý, người lao động và đại diện của họ. Đây được xem như là nhân tố chính để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Xây dựng chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể, theo ILO, thuật ngữ chương trình quốc gia về an toàn lao động và vệ sinh lao động, dùng để chỉ bất kỳ chương trình ở cấp quốc gia nào có các mục tiêu cần đạt được trong một khoảng thời gian nhất định, các ưu tiên và phương tiện hoạt động được xây dựng nhằm cải thiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và các biện pháp để đánh giá sự tiến triển của chương trình đó. Mục tiêu chung của chương trình này nhằm, thứ nhất, chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động. Thứ hai, ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Thứ ba, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn tính mạng và hạnh phúc cho người lao động, tài sản của nhà nước, của công dân, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Nội dung của chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động thường bao gồm nhiều hoạt động hướng đến các mục tiêu khác nhau. Những hoạt động chính trong chương trình này là: thứ nhất, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ hai, cải thiện điều kiện lao động trong khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề ở nông thôn. Thứ ba, phòng chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, vân vân. Ở cấp quốc gia, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo từng giai đoạn 5 năm. Trên cơ sở chương trình quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng trình Hội đồng Nhân dân cùng cấp quyết định chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động trong phạm vi địa phương và đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình. Ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Cụ thể, với tư cách là chủ thể quản lý thống nhất công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động, nhà nước phải ban hành hệ thống tiêu chuẩn, chính sách về an toàn lao động, vệ sinh lao động để áp dụng rộng rãi trên toàn quốc. Tiêu chuẩn an toàn lao động được hiểu là các quy định an toàn được đặt ra làm chuẩn bắt buộc phải thỏa mãn, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mất an toàn lao động. Tiêu chuẩn an toàn lao động được phân ra làm nhiều cấp độ khác nhau. Tiêu chuẩn an toàn cấp nhà nước do cơ quan được chính phủ ủy nhiệm ban hành, mọi đối tượng bắt buộc phải thực hiện. Tiêu chuẩn an toàn ngành do các ngành ban hành và các đối tượng thuộc chuyên ngành đó phải thực hiện. Tiêu chuẩn an toàn cấp cơ sở ít nhất đạt được bằng các tiêu chuẩn cấp nhà nước và tiêu chuẩn cấp ngành, kèm theo các tiêu chuẩn khác mà cơ sở đặt thêm ra cho mình. Tương tự như tiêu chuẩn an toàn lao động, tiêu chuẩn vệ sinh lao động được hiểu là các quy định vệ sinh được đặt ra làm chuẩn bắt buộc phải thỏa mãn, nếu không sẽ dẫn đến tình trạng mất vệ sinh lao động. Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động cũng dần được thay đổi cho phù hợp. Đến nay, Việt Nam đã ban hành các nhóm tiêu chuẩn như an toàn sản xuất, an toàn hóa chất, an toàn máy cơ khí, vệ sinh lao động, thiết bị bảo hộ lao động, an toàn điện và an toàn cháy nổ. Có thể nói, việc nhà nước ban hành và công bố các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm về an toàn lao động, vệ sinh lao động đã giúp cho công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động được thực hiện một cách thống nhất. Ngoài những nghĩa vụ trên đây, nhà nước còn có các nghĩa vụ quan trọng khác. Thứ nhất, đầu tư nghiên cứu khoa học về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ hai, hỗ trợ phát triển các cơ sở sản xuất dụng cụ, thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân. Thứ ba, phát triển các dịch vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ tư, xây dựng văn hóa an toàn và sức khỏe phòng ngừa. 2.2, nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trong quan hệ lao động, người lao động phải tự mình thực hiện công việc theo thỏa thuận, đồng thời có nghĩa vụ chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo sự điều hành hợp pháp của người sử dụng lao động. Trong khi đó, người sử dụng lao động là bên có quyền ban hành nội quy, trong đó có các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Nói cách khác, người lao động đã đặt hoạt động nghề nghiệp của mình trong điều kiện và môi trường làm việc do người sử dụng lao động xây dựng và kiểm soát. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra đối với người lao động có thể phát sinh từ điều kiện môi trường làm việc đó. Vì vậy, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và lành mạnh. Cụ thể, người sử dụng lao động có các nghĩa vụ sau. Đảm bảo nơi làm việc đạt yêu cầu về không gian, độ thoáng, bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung. Các yếu tố có hại khác được quy định tại các quy chuẩn kỹ thuật liên quan và các yếu tố đó phải được định kỳ kiểm tra đo lường. Đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nhà xưởng đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc đạt các tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã được công bố áp dụng. khi sản xuất, sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại máy, thiết bị, vật tư, năng lượng, điện, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, việc thay đổi công nghệ, nhập khẩu công nghệ mới phải được thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động hoặc tiêu chuẩn về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đã công bố áp dụng. Kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc của cơ sở để đề ra các biện pháp loại trừ, giảm thiểu các mối nguy hiểm, có hại, cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng. Phải có bản chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, nơi làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại nơi làm việc. Lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở khi xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động. 2.3. Nghĩa vụ của người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Trong quá trình làm việc, việc được đảm bảo an toàn về tính mạng và sức khỏe là điều quan trọng nhất đối với người lao động. Những quyền lợi ích khác chỉ có ý nghĩa thực sự khi người lao động có đầy đủ sức khỏe và năng lực để thụ hưởng. Quan điểm phổ biến hiện nay thừa nhận, người lao động chỉ có thể có việc làm bền vững khi được làm việc trong điều kiện an toàn và vệ sinh, bởi vì chỉ khi đó thì công việc của họ mới có thể được duy trì lâu dài. Chính vì vậy, người lao động cần phải đảm bảo sự an toàn cho chính mình, cũng như có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho bất kỳ một người nào khác có thể bị ảnh hưởng bởi những gì mình làm hoặc không làm. Pháp luật quy định khi tham gia vào quan hệ lao động, người lao động phải thực hiện những nghĩa vụ sau đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Thứ nhất, chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an toàn lao động, vệ sinh lao động có liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao. Thứ hai, sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp và các thiết bị an toàn lao động, vệ sinh lao động nơi làm việc. Thứ ba, báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố nguy hiểm, tham gia cấp cứu và khắc phục hậu quả tai nạn lao động khi có lệnh của người sử dụng lao động. Nhìn chung, những quy định này của Việt Nam tương đồng với các quy định của ILO theo mục 4.16 khuyến nghị số 164 về nghĩa vụ của người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. An toàn lao động, vệ sinh lao động là một phần trong nội quy lao động và là nghĩa vụ bắt buộc đối với người lao động trong quá trình làm việc. Việc chấp hành tốt nội quy, quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động không chỉ giúp người lao động bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình và của người khác, mà còn giúp đảm bảo được lợi ích của người sử dụng lao động. Do đó, nếu người lao động không chấp hành đúng và đầy đủ quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, họ có thể phải chịu trách nhiệm kỷ luật lao động và phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật, nếu có thiệt hại thực tế về tài sản cho người sử dụng lao động. Bên cạnh nhà nước và các chủ thể tham gia vào quan hệ lao động, pháp luật quốc tế và một số quốc gia còn quy định nghĩa vụ đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của một số chủ thể khác, như người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và những người thiết kế, chế tạo, nhập khẩu, cung cấp hoặc chuyển giao các máy móc, thiết bị và các chất dùng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ví dụ, người thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị phải tự chứng minh được rằng trong chừng mực thực tế cho phép, các máy móc, thiết bị hoặc các chất đó sẽ không gây nguy hiểm cho an toàn và sức khỏe của những người sử dụng chúng một cách đúng cách thức. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện các nghĩa vụ trên đây, ở cấp độ vĩ mô cần phải có sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của người sử dụng lao động và của người lao động, và cả với tổ chức có liên quan. Ở cấp độ doanh nghiệp cần có sự hợp tác giữa người lao động, tổ chức đại diện của người lao động với người sử dụng lao động trong lĩnh vực an toàn lao động, vệ sinh lao động.